Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tháng 2 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với những nội dung chính sau đây. Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức lễ kỷ niệm và xem truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân làm việc với các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ về kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ Nội vụ. Hội nghị hoàn thiện dự thảo luật thanh niên sửa đổi. Bộ Nội vụ thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy. Hội nghị Ban chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương năm 2021. Tổ công tác của Bộ trưởng làm việc với một số đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức lễ kỷ niệm và xem truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sáng ngày 3 tháng 2, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức lễ kỷ niệm và xem truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2020 và triển khai thực hiện kế hoạch đại hội đảng các cấp. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, cách đây 90 năm, ngày 3 tháng 2 năm 1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, thay mặt cho Quốc tế Cộng sản, Hội nghị Hợp nhất các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam đã họp mặt tại bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông, Trung Quốc. Trong hội nghị, thành lập đảng, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đề ra 5 điểm lớn cần thảo luận và thống nhất, trước hết là tự phê bình và phê bình. Hội nghị đã nhất trí thống nhất các tổ chức Cộng sản thành lập một đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ 20. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước, sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sĩ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc. Thông qua lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Anh Tuấn đề nghị các đảng bộ, chi bộ tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền một cách thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức mới, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo không khí phấn khởi, thi đua lập nhiều thành tích mới, mừng đảng, mừng xuân, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Cũng tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ đã triển khai kế hoạch đại hội đảng các cấp. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân làm việc với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ về kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ Nội vụ. Sáng ngày 4 tháng 2, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân chủ trì buổi làm việc với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ nhằm rà soát các nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ để đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định, đồng thời trao đổi nâng cao chất lượng công tác xây dựng thể chế của Bộ. Tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phạm Đức Toàn trình bày báo cáo tổng hợp về các văn bản quy phạm pháp luật được giao cho các đơn vị chủ trì xây dựng có thời hạn trong quý 1 năm 2020 và cả năm 2020. Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực xây dựng kế hoạch chi tiết cho nhiệm vụ xây dựng từng văn bản quy phạm pháp luật được giao, có mốc tiến độ cụ thể, thời hạn trình theo tháng trong quá trình thực hiện, chú ý bám sát cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn để tham mưu, lưu ý ban hành đồng bộ các nghị định, thông tư cùng thời điểm có hiệu lực của các luật, v.v. Trong ngày 11-12 tháng 2, tại tỉnh Thanh Hóa, Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo luật thanh niên sửa đổi. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, trên cơ sở tiếp thu một cách triệt để nhất các ý kiến của chuyên gia, các nhà quản lý, các nhà khoa học và đặc biệt là ý kiến của các đại biểu Quốc hội, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và trung ương, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng dự án luật thanh niên sửa đổi với 7 chương và 52 điều. Thứ trưởng Trần Anh Tuấn mong muốn các đại biểu với tâm huyết của mình đưa ra được nhiều nội dung mới phù hợp với chủ trương của Đảng, đảm bảo đúng quy định của Hiến pháp để dự thảo luật được hoàn thiện và chính Quốc hội thông qua trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu cho rằng cơ quan soạn thảo đã có nỗ lực rất lớn trong việc xây dựng, tiếp thu ý kiến để xây dựng dự thảo luật đầy đủ nội dung. Tuy nhiên, bố cục, sắp xếp các chương, điều phù hợp, đảm bảo kỹ thuật xây dựng luật chặt chẽ, cùng với đó quy định rõ quyền và nghĩa vụ của thanh niên, không quy định trùng lắp với chính sách của nhà nước đối với thanh niên. Bên cạnh đó, đề nghị bổ sung thêm phần giải thích từ ngữ để tránh việc cùng một thuật ngữ lại có nhiều cách hiểu khác nhau, xác định rõ chính sách đối với nhóm thanh niên đặc thù, xác định rõ đối tượng là thanh niên tài năng, vân vân. Về học tập, cần xác định thanh niên là lực lượng hùng hậu, là lực lượng xung kích, do đó nhà nước cần có chính sách hướng nghiệp trong đào tạo. Thanh niên được tự do lựa chọn các loại hình học tập, các cơ sở giáo dục, đào tạo thanh niên được nhà nước hỗ trợ về kinh phí, cơ sở vật chất. Về lao động và khởi nghiệp, thanh niên cần được cấp chứng chỉ quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp. Thanh niên có nhiệm vụ tham gia tình nguyện đối với cộng đồng xã hội. Nhà nước có chính sách đảm bảo thanh niên không bị bóc lột sức lao động, có chính sách tạo điều kiện cho thanh niên được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, xúc tiến đầu tư, ưu đãi vay vốn để phát triển khởi nghiệp, thành lập quỹ khởi nghiệp cho thanh niên, vân vân. Bộ Nội vụ thực hiện gửi nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy. Ngày 19 tháng 2, Bộ Nội vụ ban hành công văn số 771 yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy. Theo đó, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ gương mẫu trong tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ theo nội dung công văn số 775 của Văn phòng Chính phủ, sử dụng chữ ký số, phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng theo quy định, tuân thủ các quy định về thời gian gửi, nhận văn bản, cập nhật đầy đủ nội dung, thông tin, bảo đảm đúng thể thức văn bản theo quy định, gửi văn bản điện tử đúng thẩm quyền. Yêu cầu Trung tâm Thông tin thường xuyên giám sát, bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ hệ thống, theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, cho phần mềm quản lý văn bản và điều hành, đảm bảo khả năng hoạt động ổn định đối với hạ tầng kỹ thuật, phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử, máy chủ, bảo mật, đường truyền. Có phương án dự phòng trong trường hợp sự cố xảy ra, chịu trách nhiệm nếu để lộ lọt thông tin trong quá trình gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý công việc trên môi trường mạng. Đối với văn phòng Bộ, Bộ trưởng yêu cầu thực hiện tốt việc tổ chức triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy theo danh mục gửi kèm công văn số 775 của Văn phòng Chính phủ. Thực hiện các quy định tại quyết định số 1095 ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy trình xử lý văn bản đến và quy trình tạo lập hồ sơ, trình ký, phát hành văn bản điện tử của Bộ Nội vụ đối chiếu với danh mục nêu trên để kiểm soát phát hành văn bản đi đến theo quy định. Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tại công văn số 775 gồm 26 loại văn bản, trong đó có 4 văn bản quy phạm pháp luật và 22 văn bản hành chính. Hội nghị Ban chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương năm 2021. Sáng ngày 25 tháng 2, Bộ Nội vụ tổ chức họp Ban chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương năm 2021. Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 với mục đích nhằm thu thập thông tin về số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng, lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính. Kết quả thu, chi của cơ sở hành chính ở nước ta nhằm đáp ứng mục đích, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, v.v. Đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, của Bộ, ngành, địa phương, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2020 của các chuyên ngành có liên quan đến khối cơ quan hành chính, số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong cơ sở hành chính, kết quả thu, chi của cơ sở hành chính, v.v. Bổ sung số liệu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm, tính toán chỉ tiêu GDP và GRDP và các chỉ tiêu khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia của cả nước, từng địa phương, cập nhật cơ sở dữ liệu và dàn mẫu tổng thể về cơ sở hành chính cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong những năm tiếp theo của ngành nội vụ, các bộ, ngành, địa phương. Tổ công tác của Bộ trưởng làm việc với một số đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Chiều ngày 27 tháng 2, Tổ công tác của Bộ trưởng đã có buổi làm việc với một số đơn vị nhằm rà soát tình hình trả lời kiến nghị cử tri, phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp
và việc thực hiện kết luận của Bộ trưởng tại các cuộc họp giao ban. Theo báo cáo tại buổi làm việc, các đơn vị đã tập trung xây dựng các đề án, kế hoạch, các văn bản triển khai thực hiện luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã tập trung trả lời cơ bản, đúng hạn các kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 và trả lời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ. Tuy vậy, vẫn còn một số nhiệm vụ theo kết luận của Bộ trưởng, một số kiến nghị của cử tri, một số phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được các đơn vị thực hiện còn chậm so với quy định. Phát biểu tại buổi làm việc, các thành viên tổ công tác cho rằng, mặc dù nhiệm vụ được giao trong năm rất nặng nề, nhưng các đơn vị đã hết sức nỗ lực thực hiện. Tổ công tác cũng đề nghị các đơn vị tập trung hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, hoàn thành đúng kế hoạch, khẩn trương trả lời toàn bộ các kiến nghị của cử tri để báo cáo tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 và trả lời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định tại quyết định số 852 ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ. Kết luận buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phạm Đức Toàn, Tổ phó Tổ công tác của Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tập trung hơn nữa, hoàn thành việc trả lời kiến nghị của cử tri, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định. Đối với một số nhiệm vụ còn chậm, đề nghị các đơn vị khẩn trương, hoàn thành theo kế hoạch. Những khó khăn, vướng mắc, chậm trễ cần chủ động báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ, đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ được giao.